Cho nên một người giác ngộ thật sự, giác ngộ là gì? Thiện ác lợi hại, chỉ cần hiểu rõ đạo lý này, bạn sẽ được thân cận các vị thần tốt, được sự che chở của chư Phật Bồ Tát. Một người quả thật phát tâm với nghị lực bền bỉ sửa đổi làm mới, gọi là cung hỷ thuận thiên. Cung là cung thuận, cung kính cẩn thận. Thuận thiên, chữ thiên này ở đây là tiêu biểu làm việc thiện, tu thập thiện nghiệp đạo mới có thể lên trời. Người trời có lòng thiện làm việc thiện, tự tự nhiên nhiên cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát, thiên địa thiện thần. Những gì bạn gặp là kiết tường, là lợi, là phước. Nếu như tâm hạnh của bạn trái với lời nói ở trên, lòng ác, khẩu ác, hạnh ác, tại thế gian này bạn có rất nhiều cơ hội gặp hình phạt. Hình phạt thế gian là chế tài của pháp luật. Xử phạt ngồi tù mang tới nhiều loại trừng phạt cho bạn. Đây rất là rõ ràng. Mắt thịt của bạn không nhìn thấy thiên địa quý thần tính toán việc lành ác của bạn. Phước do bạn tu từ kiếp trước, bởi vì làm ác, phước này bị chiết giảm. Thọ mạng do tích lũy tu hành của kiếp trước, bây giờ bị giảm ngắn đi. Việc may, việc như ý đều xa lìa bạn. Hung tai điều hại thì bạn thường bị mắc phải, không cách nào có thể tránh khỏi, tự rước lấy nghiệp ác. Bạn cần phải hiểu biết. Trong đoạn này, phần chú giải đưa ra một công án, một sự tích. Những câu chuyện này đều có thật, người thật, chuyện thật. Ở đây kể chuyện thời xưa. Có một thư sinh tâm hạnh không tốt, những gì làm đều trái ngược lương tâm thiên lý. Nhưng người này rất tài giỏi, viết văn rất hay. Ông ấy tham gia thi cử, giám khảo thi cử rất thưởng thức văn chương của ông, do đó chấm đậu ông. Khi điền viết danh sách trúng tuyển đến niêm yết, bài làm của ông mất đi, làm sao kiếm cũng không gặp. Cho nên danh sách trúng tuyển không có tên. Sau khi niêm yết xong, phát hiện bài làm của ông ở đâu? Ở bên trong tay áo của ông giám khảo. Đây là thiên địa quỷ thần trêu chọc ông. Giám khảo có ý nâng đỡ, muốn sắp ông ở trước, cố tình để trong tay áo. Lúc điền danh sách niêm yết thì quên mất. Cơ duyên việc may này đều mất mát hoàn toàn. Ông ấy rất đau lòng. Quan giám khảo trước sau đều tốt với ông. Sau này quan giám khảo được thăng chức, đều không quên ông ấy, muốn nâng đỡ ông. Rất nhiều lần cơ hội đến đều bị ngăn trở, sinh ra tình trạng không thể ngờ trước, làm cho việc ông ấy bị chậm trễ hư hỏng. Ông ấy hết sức đau buồn. Tại sao nhiều cơ hội may mắn như thế, rõ ràng có cơ hội này sắp thành công, đột nhiên thay đổi làm nó mất đi? Cho nên ông ấy buồn bã không vui, bị bệnh. Bệnh rất nặng, nằm trên giường hết 3 năm. Một hôm bỗng nhiên giác ngộ. Ông nói sự gặp phải trước đó của đời tôi đều là do báo ứng tích lũy làm ác của bản thân ông. Khi ông hiểu rõ hối hận, thì bệnh tình thuyên giảm dần, sau đó hết bệnh. Sau khi hết bệnh, ông ấy cố gắng sửa đổi làm người tốt, suốt đời làm lành. Người ăn học thời xưa, chúng ta ở đây thể hội được, rất lòng bất lương, việc làm tệ bạc, dù sao vẫn còn gia giáo, được các thầy dạy dỗ. Nhất thời suy mê trong ngũ dục lục trần tạo nghiệp tội. Khi gặp khổ nạn lớn, họ vẫn có thể giác ngộ. Người đời nay tạo tác nghiệp tội, tới chết cũng không giác ngộ. Tại sao như vậy? Không có chủng tử giác ngộ. Người xưa vẫn còn chủng tử giác ngộ. Người đời nay đáng thương cỡ nào? Ngay cả chủng tử giác ngộ cũng không có. Cổ đức khuyến khích chúng ta lọc phước trong trời đất. Chúng ta dùng lời đời nay để nói, tài nguyên của đại tự nhiên, tức là lộc phước trong trời đất. Nếu như bạn không rất lòng tốt, làm việc tốt, cần cù cố gắng tu dưỡng bản thân, bạn không thể thụ hưởng những tài nguyên này. Đời này bạn không có tu, đời trước tích phước rất nhiều, cho nên đời nay có lộc phước nhiều như vậy. Chúng ta gọi là hưởng thụ vật chất. Thật thà mà nói, nếu hôm nay chúng ta bàn về sinh hoạt tinh thần, có ai biết sinh hoạt tinh thần là gì? Tinh thần sinh hoạt ngày nay, tất cả mọi người tưởng là tại trường sở hoang lạc. Các bạn xem ca hát nhảy múa cuồng vui, đó đâu phải sinh hoạt tinh thần, đó là đam mê tinh thần, hút sách, đó là tìm kiếm kích thích. Họ làm sao biết sinh hoạt tinh thần? Sinh hoạt tinh thần cần văn minh cao độ, tu dưỡng cao độ. Từ đó họ mới có thể biết, họ mới có thể lãnh hội. Ngày nay toàn là sinh hoạt vật chất. Nếu bạn có được, không làm thêm một chút việc lợi ích chúng sanh, sợ rằng bạn tiêu hóa không nổi. Người xưa giác ngộ được điểm này, lãnh hội được điểm này. Trong kinh điển nói rõ rõ ràng ràng, dễ hiểu hơn. Thí chủ một hạt gạo, lớn hơn núi Tu Di, đời này bất liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Bạn tưởng rằng chén cơm của người xuất gia dễ ăn sao? Đọc kỹ kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc, bạn sẽ hiểu rõ. Nhưng bộ kinh điển này, trong Đại Tạng Kinh, không có ai đọc. Phật không chỉ kể lại trong bộ kinh này, những sự việc này Phật nói qua rất nhiều lần, trong nhiều bộ kinh điển khác đều có. Bạn không xem Đại Tạng Kinh, bạn làm sao biết? Chúng tôi lấy phần này từ trong Đại Tạng Kinh, giảng qua nhiều lần, cũng in thành sách cúng dường đại chúng. Có vài người từ sự dạy dỗ này tỉnh ngộ trở lại, giác ngộ trở lại. Đây rất đáng cho chúng ta phản tỉnh, rất đáng cho chúng ta học theo, sám hối chơn chánh, sửa đổi làm mới, thời thời khắc khắc đánh thức chính mình, không thể tạo nghiệp ác nữa. Học theo chư Phật Bồ Tát, lấy lòng chân thành đối đãi người, bất luận người nào gặp oan gia trái chủ, cũng lấy lòng thương chân thành đối đãi. Như Phật Bồ Tát bình đẳng như nhau, nhất vị chân thành, từ bi đối đãi tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh có duyên, họ tiếp nhận. Không có duyên, họ không tiếp nhận. Thế nào là người có duyên? Người có lòng thiện. Người có lòng thiện, hành thiện, nhận lấy. Nhận lấy từ bi của Phật Bồ Tát. Người với lòng ác, hành ác, bài xích từ bi của Phật Bồ Tát. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi, không phải Phật Bồ Tát không ái hộ. Vì họ bài xích, họ không chịu nhận lấy. Tuy họ bài xích không nhận lấy, lòng thương yêu từ bi chân thành của Phật Bồ Tát đối họ vẫn hào phân không giảm. Chúng ta học Phật phải bắt tay từ chỗ này để học tập. Tốt, thời gian hôm nay đã đến, xin nói đến đây. A-di-đà-phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 16. Chư vị bạn học, chào các bạn. Cảm Ứng Thiên, chúng ta xem tiếp câu thứ 6, câu thứ 7 phía dưới. Ác tinh tai chi, toán tận tắc tử. Tạm dịch, chữ tinh quân cũng như tinh tú, ác giáng tai họa, phước hết thì chết. Câu cuối này là tổng kết của đoạn này. Thiên địa quỷ thần giám sát người thế gian làm việc thiện ác nặng hay nhẹ. Trong Cảm Ứng Thiên nói với chúng ta 6 loại quả báo này, đều thuộc 6 loại lớn. Mỗi một loại bên trong đều rất phức tạp, hết sức vụn vặt. Câu thứ 6 nói ác tinh tai chi, ý tứ của nó cũng rất sâu, rất rộng. ác tinh nói trong chú giải là tinh tú, cũng thuộc về một loại thiên thần. Chúng ta thường nói thiên thần hung ác, họ là thiên quản hạt tất cả nguy nan tai họa của thế gian, chuyên về đối phó người làm ác, làm ra một số tai nạn để trừng phạt người thế gian. Cách nói này cũng trôi chảy, nhưng ý nghĩa không đủ viên mãn. Người và những tinh tú này có quan hệ như thế nào? Người đời nay hoàn toàn sơ sót đi việc này, không bàn luận tới nữa. Giáo dục thời xưa tại Trung Quốc, đặc biệt là giáo dục Phật Pháp. Phật Pháp nói đến cứu cánh, hư không pháp giới tất cả chúng sanh, bao gồm luôn những thiên địa quỷ thần và chúng ta, là một chỉnh thể, tất tất tương quan, quan hệ chặt chẽ. Trong Phật Pháp gọi là Pháp thân, gọi là lý thể. Làm sao có sự không tương quan? Không những tương quan mà còn quan hệ chặt chẽ. Con người sống tại thế gian, ý niệm không trụ, sát na sanh diệt. Phật trong kinh điển nói rất hay với chúng ta. Hư không pháp giới đến từ đâu? Thế giới đến từ đâu? Chúng sanh từ đâu đến? Tính mạng từ đâu đến? Tại sao có những hiện tượng diễn biến này? Những gì Phật dạy chúng ta trong kinh điển đều là những vấn đề lớn này, đem những đạo lý chân tướng sự thật tường chuyện một giải thích rõ ràng, giải thích minh bạch, giúp chúng ta triệt để giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Người giác ngộ gọi là Phật Bồ Tát, người không giác ngộ gọi là phàm phu. Phàm phu và Bồ Tát chỉ khác nhau nơi giác và mê, ngoài ra đều giống nhau. Thiên địa quỷ thần tinh tú đều là chúng sanh, chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chúng ta đều biết từ một niệm trong tự tánh mà hiện, một niệm trong tự tánh mà biến. Đây tức là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói trong kinh Phật. Chúng ta cần phải ghi nhớ. Cho nên tất cả pháp quan hệ mật thiết với chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm một niệm lành thì cảnh giới lành. Cảnh giới là hoàn cảnh sinh hoạt. Trong kinh lớn thường nói, y báo chuyển theo chánh báo. Một người tâm lành, hạnh thiện, hoàn cảnh của họ tốt đẹp, hoàn cảnh sinh hoạt của họ tự tại. Một người tâm ác, hạnh dữ, hoàn cảnh của họ không tốt, họ gặp rất nhiều cản trở, như nói ở đây. Cho nên thiện tương ưng với thiện, ác tập trung với ác. Người Trung Quốc về quan niệm tin tưởng hơi kém một chút. Tin tưởng, hiện tượng, điềm ứng của các vì sao có liên quan tới vận mạng của một người hay một nước. Người Trung Quốc chú trọng ngũ hành bát tự, coi trọng những thứ này. Người phương Tây hết sức coi trọng tin tưởng. Người Trung Quốc mê tín, người phương Tây cũng mê tín không hơn. Họ cũng đoán số mạng, nhưng người phương Tây coi số coi bói, đa số dùng tin tưởng làm y cứ. Người Trung Quốc coi số coi bói, đa số theo dịch kinh bát quái tám quẻ làm y cứ. Hai cách này nhìn lên dường như khác biệt, trên thực tế giống nhau. Tin tưởng đích thật có quan hệ với chúng ta. Một vị đồng tu Tăng Gia Ba tặng tôi một cuốn dự ngôn, lời đoán trước. Nghe nói cuốn sách này là con của ông ấy đi Mạc Tơ Khoa du lịch, tại nhà sách đột nhiên nhìn thấy, mua về mang đến cho tôi đọc. Đây là lời đoán trước của một nhà tiên tri người Pháp vào thế kỷ Tây Phương thứ 16, tên là Nặc Tra Đan Mãn Tư. Dự ngôn của ông rất nổi tiếng khắp thế giới. Ông ấy lấy tin tưởng làm căn cứ. Người này học thức uyên bác sâu xa rộng rãi. Cũng giống như người Trung Quốc của chúng ta nói, đặc dị công năng, thần thông. Thần thông của ông rất cao cường, có thể xem xét vị lai. Họ sống vào thế kỷ thứ 16, cách chúng ta hiện nay khoảng 500 năm trước. Họ suy đoán là tháng 7 năm 1999, thế giới có tai nạn to lớn. Họ nói loài người sẽ diệt vong. Cuốn sách phiên dịch này rất hay. Bình luận cũng tương đối khách quan, chính xác. Tuy ông ấy có thần thông và tinh thông về tinh tượng, lời đoán trước của ông hầu như 99% chính xác. Cũng tốt, vẫn còn 1% không đúng. Nếu như tháng 7 năm nay không xảy ra tai nạn, tức là trong 1% ông nói không đúng. Phần bình luận nói, ông ấy có bối cảnh Cơ Đốc giáo. Tư tưởng và kiến giải của ông đều bị giới hạn trong cái khung của Cơ Đốc giáo, không có cách siêu việt. Cách nói của Phật giáo thì khác. Phật giáo nói kiếp nạn có thể giải hóa. Cuốn sách của ông nói kiếp nạn quyết không thể giải hóa. Bất luận tư tưởng của con người như thế nào, hành vi như thế nào, đều không thể thay đổi túc mạng. Họ tin tưởng con người nhất định chạy theo vận mạng định sẵn. Ông có một thí dụ. Như kịch bản trên sân khấu, tuy kịch chưa diễn xuất, nhưng dịch bản đã soạn xong, nhất định diễn xuất theo kịch bản. Tất cả chúng sanh sống trong thế gian này đều y theo kịch bản mà sống, một chút cũng không thể thay đổi. Đây là tư tưởng của Cơ Đốc giáo. Nhưng trong cuốn sách Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng Tiên Sinh coi bói cho Viên Liễu Phàm: cuộc đời là số mạng, hào phân không do người, không có cách thay đổi, tức là tư tưởng này. Sau này gặp được Vân Cốc Thiền Sư, nhờ ngài Vân Cốc khai thị mà ông giác ngộ. Cho nên họ chỉ biết số mạng được định sẵn, do ai định? Họ không tìm tòi. Vận mạng của đời bạn do ai định sẵn cho bạn? Nếu như đi vào sâu để nghiên cứu thêm, họ sẽ khai ngộ. Vận mạng không phải do thần quyết định. Nếu thần quyết định số mạng của con người, sau đó lại trừng phạt người, như thế thần không phải tự tìm rắc rối với chính họ sao? Thần soạn kịch bản, tại sao không soạn một kịch bản tốt mà soạn kịch bản xấu? Thần này cũng chẳng phải thần thông minh, là thần hồ đồ. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Vận mạng là do chính mình tạo nên. Nói trong Phật Pháp có đạo lý. Vận mạng là do tất cả thiện ác tạo tác bởi đời này và nhiều kiếp trước, sanh ra quả báo họa phước, nó đến bằng cách này. Phía trước của Cảm Ứng Thiên từng nói, chỉ cần bạn trở đầu lại, ngày xưa làm ác nhiều cỡ nào, hồi đầu thiệt tình, sám hối thiệt tình, thiên địa quỷ thần tuyệt đối không trừng phạt người biết lỗi. Thiệt tình ăn năn hối lỗi, thiên địa quỷ thần không trừng phạt bạn. Đạo lý này rất sâu sắc. Nếu bạn tin tưởng sự thật này, lý giải thật sự, sửa lỗi làm lại, chuyển hóa thành phước chỉ do một niệm. Ông ấy thấy được những chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật này có thật hay không? Rất có thể có. Ông không nhìn sai. Nhưng chân tướng sự thật này có thể thay đổi. Nếu như Nặc Tra đang mãn tư đọc qua kinh Phật, nhận lấy giáo học của Phật Đà, cách nhìn của ông ấy không còn là như vậy. Không thể bị buộc chết trong khung nhất định, hoàn toàn không thể thay đổi. Hôm nay giảng đến đây, ác tinh tai chi. Tôi đề cập đến cuốn sách này, thật sự tháng 7, tháng 8 năm nay, tin tưởng rất kỳ lạ. Loại tin tưởng này xưa kia chưa từng có. Trong cuốn sách này kể lại rất nhiều, phân tích rất tường tận. Chính hành tinh lớn trong Thái Dương hệ, bao gồm mặt trời, là 10 hành tinh. Hiện nay họ lấy máy điện toán tính ra, Ngày 18 tháng 8, trong bầu trời sắp thành một thập tự giá. Tin tưởng này rất ít có, rất khó gặp hiện tượng này. Nhà nghiên cứu hiện tượng các vì sao cho là tin tưởng này xấu nhất, ác tinh tài chi. Bài liệt của tin tưởng này sẽ mang tai nạn đến cho trái đất này. Chúng ta dùng lời của người Tây Phương để nói, đây là từ trường của Thái Dương hệ chúng ta. Một từ trường xấu nhất, hoàn cảnh sinh hoạt của trái đất chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, ảnh hưởng thời tiết của chúng ta, ảnh hưởng làn sóng điện của vô tuyến điện truyền tin của chúng ta, dậy lên khuấy nhiễu lớn lao, cũng có thể xảy ra động đất bão táp. Thật sự không biết lúc đó sẽ mang đến tai nạn như thế nào. Ảnh hưởng con người, từ trường không tốt sẽ ảnh hưởng tình tự của con người. Người trong từ trường như vậy, tâm thần bất an, lộ ra nóng nảy, dễ nổi giận. Người trong tình trạng này rất dễ dàng biến đổi, rất dễ xảy ra chuyện. Nếu như người lãnh đạo của một nước trong tình huống này, thần trí không tỉnh táo, dễ dàng nổi giận, một khi không như ý muốn, phát động chiến tranh hạt nhân, tai nạn như vậy thì khủng khiếp quá. Chúng ta biết được đây là sự thật hết sức rõ rệt. Khi chúng ta đến một khu vực, đi vào một căn nhà, không khí bên trong quá xấu. Sau khi đi vào, cảm giác không thoải mái, cảm giác rợn tóc gai. Người ngoại quốc nói là từ trường, người Trung Quốc thì nói không khí. Lúc này không khí Thái Dương hệ xấu, từ trường Thái Dương hệ không tốt, dễ xảy ra chuyện. Ông ấy định tai nạn này vào lúc này. Định ngày giờ bằng cách nào? Định từ tin tưởng. Nhưng tin tưởng này sao cùng ảnh hưởng chúng ta bao nhiêu? Nhà khoa học thời đại hiện nay, thậm chí chiêm tinh thuật của Tây Phương, đều không thể ước tính. Nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận đây là một hiện tượng rất xấu, hầu như được công nhận hoàn toàn. Sao cùng nguy hại là bao nhiêu? Không ai dám nói. Ông Nạc Tra đang mãn tư, khẳng định sẽ có tai nạn lớn, khủng bố đại vương từ trời giáng xuống. Thế giới này có kiếp nạn lớn từ trước đến nay chưa từng có. Đây là lời nói của ông ấy. Các bạn học Phật chúng ta sau khi nghe được hai câu này, phải đề cao cảnh giác. Chúng ta không nản lòng như họ, không tiêu cực như vậy. Chúng ta tích cực, chúng ta cố gắng đoạn ác tu thiện. Chúng ta nội tâm chân thành sám hối, niệm Phật cho tốt, đoạn ác tu thiện. Nhất định phải làm cho được không tranh với người, không cầu với sự, cắt dứt ái dục của chúng ta, cắt dứt thị dục của chúng ta, thị là ưa thích, cắt dứt hai loại ham muốn này, đầu óc của chúng ta sẽ tỉnh táo, bạn sẽ giác ngộ trở lại, lúc đó bạn sẽ có khả năng đối phó tai biến này. Tôi và cư sĩ Lý Mộc Nguyên, hai người dựng lên niệm Phật đường tại Tân Gia Ba, khởi xứng niệm Phật 24 tiếng không gián đoạn. Đạo tràng khác thỉnh thoảng tổ chức Phật thất chỉ có 7 ngày. Chúng tôi tổ chức Phật thất là vĩnh hằng, không phải 7 ngày, không phải 7 năm, mãi mãi như vậy. Quý vị đến niệm Phật tại niệm Phật đường Tân Gia Ba, toàn là Phật tinh tấn. Niệm Phật 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Chúng tôi có một đạo tràng nhỏ tại Brisbane, Úc Châu. Hôm qua tôi kêu gọi bên ấy tích cực chuẩn bị tổ chức Phật thất. Kiết thất niệm Phật cũng 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Sân nơi đó hơi nhỏ. Chúng ta có thể hạn định con số 48 người. Bởi vì chỉ có chỗ lớn như vậy mà thôi. 48 người niệm Phật 49 ngày. 7 cái 7 liên tục nhau. Ngày đêm không gián đoạn, người bên ngoài cũng có thể tham gia, nhưng phải ghi danh trước. Xã hội hiện nay mọi người đều bận rộn, có thể tạm buông công việc. Niệm Phật 49 ngày, không phải dễ dàng. Cho nên Pháp hội niệm Phật 49 ngày bên Úc Châu đối với người tham gia dễ dãi một chút, không thể hạn chế gắt gao. Họ có thể tham gia một tuần cũng tốt, hai tuần cũng tốt. Tham gia từ đầu chí cuối đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta có thể đăng ký. Nếu như người quá nhiều, thời gian phân phối từ từ, cần phải duy trì luôn luôn đến 48 người trong niệm Phật đường, không thể ít hơn 48 người. Nhà Phật nói tiêu tai tránh nạn. Niệm Phật là pháp môn thù thắng bậc nhất. Chúng sanh nghiệp chướng sâu dày. Trong Phật Pháp có 84.000 pháp môn. Bất cứ pháp môn nào cũng không còn hiệu quả, tức là không cứu độ được họ. Sau cùng còn có pháp môn niệm Phật có thể giúp họ giải cứu nguy nan. Họ y theo pháp môn niệm Phật vẫn có thể được độ. Niệm Phật trong Phật môn là pháp môn thù thắng nhất. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai thập phương thế giới đều tán thán Phật A-di-đà. Xưng Đức Phật A-di-đà là Quán Vương Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Tức là đạo lý này. Hôm nay chúng ta đọc tới câu này, liền nghĩ đến rất nhiều nhà nghiên cứu vì sao Tây Phương nói với chúng ta, ngày 18 tháng 8 năm nay, bài liệt tinh cầu Thái Dương Hệ này là tai nạn. Ngày nay cách chúng ta không xa, chúng ta cần phải cảnh giác, phải biết từ trường của Thái Dương Hệ thật sự có ảnh hưởng đến chúng ta. Chỉ người có thiền định thâm sâu, người có trí huệ chân thật mới không bị ảnh hưởng. Người không có định tuệ chân thật không thể không bị ảnh hưởng. Tốt, hôm nay thời gian đã đến, xin nói đến đây. A-di-đà-phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 17. Chư vị bạn học, chào các bạn. Hôm nay chúng ta xem câu thứ 19 trong Cảm Ứng Thiên. Toán tận tắc tử. Bốn chữ này. Câu nói này là tổng kết của câu Thiên địa hữu tư quán chi thần nói ở phần trước. Căn cứ theo làm ác nặng nhẹ của người thế gian, dùng hình phạt để trị tội. Phía trước giảng hết 6 câu. Còn câu này là tổng kết. Toán tận, tức là người này chết đi. Ngài Thái Thượng Lão Quân khổ khẩu ba tâm, dùng câu này để răn dạy chúng ta, cũng là để cảnh giác chúng ta. Tập khí ác của chúng ta quá sâu dày. Từ bản thân chúng ta đi xem xét việc này, chúng ta sẽ tự lý giải sâu sắc rõ ràng là chính mình có tội, rất mong muốn sửa sai, cứ không làm được. Nếu không làm được, cuối cùng là con đường chết. Chết một cách thê thảm. Sau khi chết rồi, nhất định đọa lạc tam độ. Tại sao như vậy? Chỉ cần chúng ta xem xét tỉ mỉ trong đời này, thậm chí trong ngày hôm nay, từ sáng đến tối trong 24 tiếng đồng hồ, khởi tâm động niệm của chúng ta có bao nhiêu cái niệm tốt, bao nhiêu niệm ác, lời nói tạo tác của chúng ta có bao nhiêu là hạnh tốt, bao nhiêu là hạnh ác. Không phản tỉnh thì không biết, tỉnh táo suy nghĩ phản tỉnh thì minh bạch rõ ràng. Phật dạy chúng ta công phu sáng tối. Sự việc này tôi từng nói qua nhiều lần. Dụng ý của công phu sáng là để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đọc đoạn kinh, chúng ta y theo để tu hành, nhắc nhở chúng ta khởi tâm động niệm. Lời nói tạo tác ngày hôm nay đều lấy kinh giáo này làm tiêu chuẩn. Công phu tối là để phản tỉnh. Hôm nay chúng ta có làm được lời dạy dỗ của Phật không? Nếu có thì cố gắng làm tốt hơn. Nếu chưa làm được, ngày mai nhất định phải làm cho được. Đây mới là ý nghĩa thật sự của công phu sáng tối. chúng ta tu pháp môn tịnh độ, dùng 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ để làm công phu sáng. Trong 48 nguyện có lý luận, có sự tướng, có phương pháp tu học, có cảnh giới, là đại tâm đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Buổi sáng tụng đoạn kinh văn này nhằm mục đích học tập đại tâm đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta làm xong công phu sáng, tụng hết đoạn kinh văn này rồi, chúng ta có phát tâm chưa? Nếu như tâm nguyện của chúng ta không tương ưng với nội dung của kinh văn, tụng kinh như vậy gọi là luống công. Công phu này không có lợi ích gì. Công phu tối chúng ta chọn phẩm 32 đến phẩm 37. Đoạn kinh văn này nói về ngũ giới thập thiện. Chúng ta tỉ mỉ kiểm điểm trong ngày hôm nay, khởi tâm động niệm lời nói tạo tác có tương ưng với dạy dỗ của chư Phật không? Nếu như không tương ưng thì chúng ta tạo ác tạo tội, tạo ác tạo tội, niệm Phật như thế thì làm sao có thể vãng sanh? Cho nên công phu niệm Phật của chúng ta không có kết quả. Nguyên nhân tại chỗ này, mỗi ngày đều làm công phu sáng tối, thực tại là không có làm. Những gì làm chỉ là hình thức, chỉ là bề ngoài, thực chất không có. Trên thực chất, quý vị làm công phu sáng tối chân thành, công phu của quý vị thật sự là đột phi mãnh tiên. Căn cơ đạo nghiệp của quý vị được buộc chặt bền vững. Chính quý vị cảm giác được hộ niệm của chư Phật, ủng hộ của Long Thiên Thiện Thần, không cần hỏi người khác, chính mình có được cảm giác. Trong thời đại này, tất cả mọi người đều hiểu sắp có tai nạn lớn. Tai nạn rơi xuống bằng cách nào? Lòng người phản thường. Thế nào là thường? Ngũ giới thập thiện là thường, trái với ngũ giới thập thiện là phản thường. Phản thường thì có hung tai, thuận theo thì có phước có lành. Đạo lý này trong kinh Phật kể rất rõ ràng, trong Cảm Ứng Thiên cũng nói hết sức thấu triệt. Kinh Phật là lời thuyết của thánh nhân cổ xưa Ấn Độ, Cảm Ứng Thiên là lời nói của thánh hiền Trung Quốc. Chúng ta cũng có thể xem như lời đoán trước của cổ xưa. Lời đoán trước này đều có lý luận, có y cứ. Kiết hung hỏa phước thật sự quyết định trong một niệm. Xem bạn chuyển niệm này bằng cách nào. Nếu như tiếp tục tạo nghiệp, vẫn tiếp tục lập tâm định bụng không thiện, đúng thật như Phật nói, nghiệp hải mang mang bao la, khổ hải vô biên. Nghiệp hải là tạo tác của bạn, khổ hải là thọ báo của bạn. Tuy đời trước vẫn còn phước dư, sẽ hưởng hết trong thời gian rất ngắn. Huống hồ khi sinh hoạt hàng ngày, không biết thương tiếc phước báo. Phước báo của bạn lớn bao nhiêu, bạn có thể hưởng bao lâu? Ấn Quang Đại Sư suốt đời dạy người tiếc phước. Tiếc, mến tiếc. Bất cứ gặp ai luôn luôn răng bảo, khi ăn cơm, ăn cho thật sạch, một hạt gạo cũng không chừa, đều không phung phí. Đây là tiết phước. Khi mình ăn cơm phải nghĩ đến người khác. Thế gian còn có rất nhiều người bị nạn không có cơm ăn. Quần áo phải mặc cho sạch sạch sẽ sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Đây là tiết phước. Quần áo mặc rách rồi không sao, có thể sửa, có thể vá. Cần thiết giặt cho sạch, cần thiết có thể che thân, đủ ấm là được. Thế gian khổ nạn chúng sanh, kẻ không quần áo mặc vẫn còn rất nhiều. Niệm niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh và toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, luôn luôn lập tâm định bụng như vậy là lòng thiện. Trong đời sống hàng ngày cần thiết để ý. Người tu hành thật sự, một tờ giấy cũng không phí. Vật lực gian nan, vật lực, công dụng của đồ vật, Tuy khoa học kỹ thuật ngày nay phát đạt, cũng cần e ngại dè đặt, không thể phung phí. Nghĩ gì có thể tiết kiệm, dùng hết khả năng để tiết kiệm. Như thế bạn có thêm phước, do đó thọ hưởng không hết. Phung phí tùy ý, phước báo của bạn sẽ hưởng tận nhanh chóng. Hưởng tận rồi, dù còn thỏa mãn, bạn cũng phải chết. Tại sao như vậy? Phước không còn, lọc tận người vong. Bạn có thọ mạng 100 tuổi, nhưng 60 tuổi đã hưởng hết phước báo rồi, thì 60 tuổi bạn phải chết. Nếu như thọ mạng của bạn là 60 tuổi, bạn suốt đời thương tiếc phước báo, khi đến 60 tuổi, phước của bạn vẫn chưa hưởng hết. Thọ mạng thì kéo dài cho đến phước báo đời này hưởng hết. Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước. Trong đời này, họ chỉ hưởng phước, không tu phước. Đạo lý này, người đời nay không ai tìm tòi. Đến nỗi bạn có nói với người ta, họ cũng không tin. Người học Phật thường hay tiếp xúc với kinh giáo của thánh nhân. Đối với lý luận này, cơ hội nghe được sự thật chân tướng nhiều hơn. Nhưng tại sao vẫn không thể quay đầu trở lại? Ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xã hội. Đại đa số người không tin, cho rằng lời nói của Phật Bồ Tát chưa hẳn là thật. Cho nên chúng ta thấy được rất nhiều người học Phật với tấm lòng hoài nghi. Tuy nghe rõ ràng, nghe minh bạch, nhưng cảnh giới hiện tiền vẫn chạy theo cảnh giới trước mắt, không trở đầu lại được. Phật thương nói, hồi đầu thị ngạn, tạm dịch quay đầu trở lại. Thì ngay lúc đó và tại chỗ đó là bờ giải thoát. Họ không trở đầu được, cho nên toán tận tắc tử. Sau khi chết rồi còn có nạn, nạn này là đọa lạc tam đồ địa ngục ngã quỷ súc sanh tam ác đạo. Đường ác đạo vô thì dễ, ra thì rất khó. Tuyệt đối không phải chết rồi thì xong. Chết rồi, cái gì cũng không còn. Nếu thật sự chết rồi thì hết, chúng ta đâu cần học Phật. Nhưng chân tướng sự thật, chết rồi thì rắc rối vô cùng. Lời này là thật. Lời nói này của tôi trên giảng đài nói hết mấy chục năm. Chết rồi thì không còn phương pháp cứu vãn. Cần thiết trước khi hơi thở chưa dứt, quay đầu trở lại vẫn còn kịp. Phật độ chúng sanh, trong kinh luận nói rất hay. Trong lục đạo, tại sao Phật chỉ thị hiện thành Phật tại thế gian? Còn năm đạo khác, tại sao Phật không thị hiện thành Phật? Đây là nói rõ nhân đạo tuy khổ, dễ dàng trở đầu. Cõi trời vui nhiều khổ ít, rất khó giác ngộ. Đúng thật là phú quý khó học đạo, tam đồ quá khổ, không có tình tự học Phật, cho nên Phật muốn độ chúng nó cũng khó khăn. Đây là bất bình khó học đạo. Duy nhất là cõi người khổ nhiều vui ít, giác ngộ dễ dàng hơn, không khó tiếp thụ dạy dỗ của chư Phật. Chúng ta nhận định phải hiểu thấu chân tướng sự thật của đời người. Thân người khó được nhưng dễ mất. Trong lục đạo muốn được thân người hết sức khó khăn. Trong kinh luận ví như Phật Pháp năng văn, tạm dịch, Phật Pháp rất khó mà gặp. Dầu gặp được cũng rất khó mà hiểu. Nghe Phật Pháp quan trọng nhất là chính mình phải có lòng hiếu học chân chánh. Tại sao phải như vậy? Lòng hiếu học chân chánh là năng cảm của chính chúng ta. Phật Bồ Tát thì có ứng. Phật nói trong kinh, Phật thị mông trung, bất xả nhất nhân. Trong nhà Phật có Phật, không bỏ một người. Lời này là thật. Chúng ta không có lòng thật để học, Phật Bồ Tát không đến. bạn dùng vọng tâm học Phật, hư tình giả ý học Phật, không thể cảm ứng với Phật Bồ Tát. Cảm ứng với ai? Cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái biến thành hình tướng của Phật Bồ Tát đến dụ dỗ bạn. Đây là Phật giả, không phải là Phật thật. Lòng thật cảm ứng Phật thật, lòng giả thì cảm ứng Phật giả. Người thời đại này đều là hư tình giả ý, cho nên Phật Bồ Tát này thể hiện cảm ứng là do ma vương ba tuần biến hiện. Nói trong kinh Lăng Nghiêm, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Tà sư này cũng khoác áo cà sa, hiện tướng xuất gia tỳ khưu. Họ là người gì? Yêu ma quỷ quái. Họ dạy bạn tạo nghiệp, họ đưa bạn đi tam đồ, họ làm những việc như vậy. Mắt thịt phàm phu chúng ta không thể nhìn thấu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói 50 ấm ma. Các bạn đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ biết phàm phu chúng ta không cách nào nhìn thấu đó là cảnh ma, tưởng rằng đó là Phật thật. Bạn không đọc kinh Lăng Nghiêm, bạn không biết sự việc đó là như vậy. Cho nên tất cả nói pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau này bộ kinh đầu tiên bị tiêu diệt là kinh Lăng Nghiêm. Tại sao bộ kinh bị tiêu diệt đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm? Xưa kia tôi học giảng kinh với thầy Lý Bính Nam, kinh Lăng Nghiêm là tu học chủ yếu. Tôi thấu đáo sâu sắc bộ kinh này. Nếu như bộ kinh này lưu lại thế gian, ma không thể làm gì thì làm. Đối với ma mà nói là chướng ngại lớn nhất. Chúng ta có tài năng gì để phân biệt là Phật là ma? Kinh Lăng Nghiêm là tiêu chuẩn. Xưa kia tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi nói kinh Lăng Nghiêm là cái gương soi yêu. Kinh Lăng Nghiêm không còn. Kinh Lăng Nghiêm bị diệt, tiện lợi cho ma. Bạn không nhìn thấu họ, bạn nhất định coi họ là Phật Bồ Tát. Tu học theo họ sau này đều đi vào tam ác đạo, đều biến thành ma tử ma tôn, con của ma và cháu của ma. Cho nên kinh Lăng Nghiêm diệt trước. Trong kinh Pháp Diệt Tận Phật có nói, kinh Vô Lượng Thọ diệt sau cùng. Sau khi Phật Pháp diệt tận, câu danh hiệu A-di-đà Phật vẫn có thể cứu độ vô lượng chúng sanh vãng sanh tịnh độ. Chúng ta cần minh bạch đạo lý này, hiểu rõ đạo lý này, hơi thở vẫn còn, hồi đầu vẫn kịp. Đến khi chết thì không còn kịp nữa. Chết rồi bạn không còn hồi đầu lại được nữa. Huống hồ lúc người lâm chung, có bao nhiêu người đầu óc tỉnh táo? Bạn có chắc lúc lâm chung bạn có được đầu óc minh mẫn không? Đầu óc không minh mẫn thì không thể vãng sanh. Đầu óc minh mẫn, niệm cuối A-di-đà Phật khi lâm chung, vẫn có thể vãng sanh.